Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con cứ tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên Cha chớ con bao bọc. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc. Xin dâng hết tâm linh, hướng lên Chúa trên trời. Xin dâng lên Cha tâm hồn, Chúa Thánh trên trời. Con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Sau đây, chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 62. Thi Thiên 62.
Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vần đá của tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào, đặng chung nhau đánh đổ người, như một cái vách nghiêng, khác nào một hàng rào hầu ngã. Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi địa vị người. Họ ưa chuộng điều giả dối, lấy miệng chúc phước, nhưng trong lòng thì rủa xả. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vần đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời. Vần đá về sức lực tôi và nơi nương náu tôi cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là giả dối. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, chúng nó tất cả đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe điều này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Vả lại, lạy Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ.
cha được đến bên cha và thờ kính cha đời đời.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã qua đến Ma-thi-ơ chương 7, câu 15. Xin đọc lại câu 15. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Trong bài học Thánh Kinh lần trước, chúng ta đã phân tích một phần về tiên tri giả. Hôm nay xin tiếp tục với đề tài tiên tri giả, căn cứ vào Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 15. Trên thực tế, tiên tri giả hành động như thế nào? Những người có thể bị mang nhãn hiệu tiên tri giả là những người không dạy giáo lý trong bài giảng. Bài giảng nói nhiều về chuyện bâng quơ và tổng quát, không bao giờ đi sâu vào các chi tiết giáo lý căn bản. Hay nói đúng hơn, không nói gì đến con đường hẹp. Những người ấy không bao giờ đề cập đến sự thánh khiết, sự công chính, cơn thịnh nộ của Chúa, mà lúc nào cũng nói đến tình thương của Chúa. Những người ấy không bao giờ làm cho người ta run sợ khi nghĩ đến việc phải đối diện với đấng toàn thánh, toàn thiện mà mọi người đều phải gặp. Những người ấy không nói là họ không tin những điều này, nhưng chỉ không đề cập tới mà thôi. Điều mà những người ấy nhấn mạnh về Chúa chỉ là tình thương, không có gì khác hơn. Những người này không cho rằng các thánh tính của Chúa đều có giá trị ngang nhau. Nhiều điều những người ấy không nói là sai, nhưng cũng chẳng bao giờ nói những gì là chân thật và cần tuân giữ. Đó là những tính chất của tiên tri giả. Vì che giấu sự thật cũng nguy hại, không khác gì tuyên truyền tà giáo. Vì vậy nên Chúa mới gọi họ là muông sói dữ tợn trong lốt chiên hiền lành. Những người ấy thật tốt, thật dễ thương, nhưng đưa người ta vào chỗ hủy diệt vì không bao giờ cho người ta biết về sự thánh khiết, sự công chính và cơn thịnh nộ đoán phạt của Thượng Đế đối với tội nhân. Một giáo lý khác mà tiên tri giả không bao giờ nhắc tới là cuộc phán xét sau cùng và số phận diệt vong của kẻ có tội. Tiên tri giả không bao giờ đề cập đến các lời dạy trong thư Phi-e-rơ thứ hai. Những người ấy cố tránh vì không hợp với chủ trương của họ. Nhiều khi những người thuộc tiên tri giả còn cho là các chương sách nói về cuộc đoán phạt của Chúa không nên đưa vào Kinh Thánh nữa. Trong các thư như Giu-đe, thư thứ nhất của Giăng và ngay trong bài giảng trên núi đều đề cập đến những hạng người gọi là tiên tri giả này. Tiên tri giả cũng là những người không nhấn mạnh về tình trạng tội lỗi và tính bất lực của con người về số phận của mình. Về phương diện, những người này không thực sự cho là có tội lỗi và cũng không nói về bản chất độc hại của tội. Họ không nói rằng chúng ta đều là những người vô tội, nhưng chỉ nói rằng tội không có gì đáng quan tâm lắm đâu. Nói đúng hơn, họ không nói về tội ác mà chỉ nói về tội cá nhân hay tội đặc biệt nào đó mà thôi. Họ không nói đến bản chất sa ngã của con người, và con người hoàn toàn bị xa cách với Chúa là nguồn sống. Cũng không đề cập đến việc toàn thể nhân loại đồng lòng phạm tội, và nhất là tất cả chúng ta đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Thượng Đế. Họ không nói đến tình trạng phạm tội quá đầy tràn mà Tân Ước đã nói đến, hay là con người thực sự đã chết trong tội và hoàn toàn không có phương cách nào giải cứu và đang tuyệt vọng. Vấn đề là những tiên tri giả không nói đến các việc này, và người tin họ cứ tưởng rằng họ cũng tin như vậy. Thật ra họ không nói ra những điều mà họ không tin, vì nếu tin, họ bắt buộc đã phải nói ra rồi. Các tiên tri giả cũng có thể nói về Chúa Giêsu, về thập giá và cái chết của Chúa. Nhưng quan trọng hơn cả là quan niệm của họ về cái chết ấy như thế nào. Vì có nhiều quan niệm hoàn toàn sai lạc về cái chết của Chúa Giêsu và hoàn toàn ngược lại với niềm tin chân chính mà Kinh Tân Ước đã dạy. Ta có thể trắc nghiệm quan niệm về cái chết của Chúa bằng câu hỏi này. Quan niệm ấy có công nhận rằng Chúa Giêsu phải chết trên thập giá, vì đó là cách duy nhất để chuộc tội và đền tội cho nhân loại hay không? Người tiên tri giả ấy có tin rằng Chúa hy sinh trên thập giá là để thay thế cho chính ông ta, và Ngài chịu treo trên cây gỗ là vì tội phạm và sự trừng phạt tội của chính ông ta hay không? Ông ta có tin rằng nếu Thượng Đế không trừng phạt tội của ông ta trên thân xác Chúa Giêsu, thì Ngài cũng không tha thứ tội cho ông ta được hay không? Ta thấy rằng nếu chỉ nói không về Chúa Giêsu, về cái chết của Chúa và về thập giá thì chưa đủ. Người tiên tri giả sẽ không nói về giáo lý chuộc tội như vừa kể trên đây. Người ấy chỉ nói về thập tự, về những người đứng quanh cây thập tự và tỏ vẻ thương hại Chúa Giêsu. Người ấy không có tinh thần truyền giảng về thập tự như Phao-lô, nghĩa là nói đến sự xúc phạm đến thập giá. Lời giảng của người ấy không được người Hy Lạp coi là điên dại và người Do Thái cho là vật cản, theo như lối nói của Phao-lô. Người tiên tri giả cũng là người không nhấn mạnh về việc ăn năn trong nghĩa chân thật nhất. Ăn năn chân thật nghĩa là nhận rằng mình có tội, xấu xa trước sự hiện diện của Chúa, chỉ đáng bị trừng phạt và xuống hỏa ngục của Chúa dành cho kẻ phạm tội và ma quỷ. Ăn năn thật là tự nhận thấy có tội trong mình, mong muốn được tẩy rửa, từ bỏ, quay lại dưới mọi hình thức, từ chối trần gian với bất cứ giá nào, từ chối cả chính mình để vác thập giá theo Chúa. Những người thân nhất trong gia đình hay họ hàng có thể chê ta là điên cuồng hay là sai đạo. Ta có thể bị nghèo thiếu, mất việc làm, nhưng không màng. Đó chính là ăn năn thật. Tiên tri giả không nhấn mạnh ăn năn như thế, mà chỉ hối thúc đến với Chúa, theo Chúa, tin Chúa đi một cách rất mơ hồ. Sau cùng, tiên tri giả không nhấn mạnh về việc cần thiết phải vào cửa hẹp và đường chật, cũng không bảo ta phải thực hành bài giảng trên núi. Trên đây chỉ là một vài nét về tiên tri giả. Những người này thường nói đến tính cách dễ dàng của một cuộc cứu rỗi, một đời sống thoải mái an bình, nhưng không nói đến vấn đề tự xét mình mà cứ khuyên nhìn lên Chúa. Nhiều người ngày nay không thích nghe loại bài phân tích về tiên tri giả như thế này, vì nghĩ rằng đạo nào cũng tốt. Những người cùng nói về Chúa phải hòa thuận với nhau và không nên khích bác nhau. Nhưng ta nên nhớ lời của Chúa dạy: hãy coi chừng các tiên tri giả. Dĩ nhiên đây là lời căn dặn về những người sai lạc giả dối, chứ không phải để phân biệt các giáo phái cùng niềm tin với nhau. Tại sao hội thánh trở thành yếu nhược và kém hiệu năng? Có lẽ chỉ vì người giảng truyền lời Chúa chưa trung thực và người nghe lời Chúa chưa chịu thực hành. Tuy nhiên cũng phần lớn vì hội thánh bị pha trộn nhiều loại người chỉ trục lợi, chứ không quan tâm về con đường hẹp và lối sống gương mẫu trong đời. Tuy nhiên mỗi chúng ta cần đến với Chúa hàng ngày, xin Chúa tha tội và ban cho một đời sống an nghỉ trong Chúa, nghĩa là không còn tìm những thức ngon vật lạ nữa, nhưng bằng lòng với lời Chúa dạy và đứng vững trong lời đó luôn luôn. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấu triệt lời Chúa, để khỏi bị những tiên tri giả dẫn dụ hay chính mình trở thành một tiên tri giả.
xin tình thương yêu đầy quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên nẻo đường đời cho tận khi vào đến nơi thiên đàng tràn ngập hiến vinh và ánh sáng thánh kia. Lạy Chúa Cha chí tôn vua đời đời từ cõi hiến vinh cao tuyệt vời quyền thế trên khắp nơi mãi mãi chẳng khi nào thay. Xin tình thương yêu đầy quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên nẻo đường đời cho tận khi vào đến nơi thiên đàng tràn ngập hiến vinh và ánh chí tôn vua đời đời từ cõi hiến vinh cao tuyệt vời quyền thế trên khắp nơi mãi mãi chẳng khi nào thay rời.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.